Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Ngôi nhà của tôi được bảo vệ khỏi bị ngập nước. Tin tức thứ nhất, tại Thụy Điển, hôm giao thừa Tết cổ truyền, các học viên tổ chức sự kiện nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 21 tháng 1 vừa qua, các học viên ở Thụy Điển đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng và phổ biến cho họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên. Mọi người kinh hoàng khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Học viên trẻ đến từ Trung Quốc cho biết, anh sang Thụy Điển công tác và anh hạnh phúc vì ngạc nhiên khi thấy hoạt động của các học viên Thụy Điển tại Stockholm. Anh chia sẻ, nhiều người thân của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong đó 3 người đã bị cầm tù và bức hại. 3 phụ nữ trẻ đến từ Canmar kinh hoàng trước tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống. Một phụ nữ cho hay, tôi tin là có chuyện đó. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người Hồi giáo như thế nào, thật thảm khốc. Cả 3 đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Họ thán phục trước nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ hai, người dân học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một sự kiện địa phương ở Osaka, Nhật Bản. Ngày 14 tháng 1 vừa qua, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công tại một lễ kỷ niệm địa phương diễn ra ở quận Bắc của Osaka. Họ biểu diễn 5 bài công pháp trên sân khấu và nhiều khán giả đã tập theo họ. Mọi người nói với các học viên rằng họ cảm thấy tràn đầy năng lượng khi luyện công. Từ năm 2010, Trung tâm Cộng đồng quận Bắc đã cung cấp miễn phí một căn phòng cho các học viên Pháp Luân Công hướng dẫn các bài công pháp. Nhiều người đã biết đến và học Pháp Luân Công tại đó. Ngay từ sáng sớm ngày 14 tháng 1, du khách đã biết đến quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số đọc cẩn thận các bảng trưng bày giới thiệu về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người tham gia lớp học gấp hoa sen giấy và nhiều người đặt câu hỏi về Pháp Luân Công. Nhân viên tại các gian hàng gần đó cũng học các bài công pháp trong khi theo dõi màn biểu diễn của các học viên trên sân khấu. Một nhân viên hào hứng cho biết cô cảm thấy có thứ gì đó xoay tròn giữa hai bàn tay khi cô luyện công. Những người khác cho hay họ cảm thấy ấm áp và tràn đầy năng lượng trong khi luyện công. Học sinh trung học Genta Hatanaka nói rằng, trước đây em không biết gì về Pháp Luân Công, nhưng sau khi đọc bảng trưng bày tại quầy thông tin, em được biết các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên tắc chân thiện nhẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Em đã bị sốc khi biết nội tạng của họ bị thu hoạch trong khi họ vẫn còn sống. Em cho hay, em sẽ tìm kiếm thêm thông tin về Pháp Luân Công trên mạng. Tin tức thứ ba, người nhập cư mới từ Trung Quốc ca ngợi các học viên Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành nhân dịp Tết cổ truyền ở Flushing, New York. Pháp Luân Công đang cứu nhân loại. Vào đêm giao thừa ngày 21 tháng 1 năm 2023, một cuộc diễu hành lớn do cộng đồng người Hoa tổ chức tại Flushing, New York để ăn mừng và chào đón năm mới. Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành mang đến màu sắc và bầu không khí hân hoan cho sự kiện. Các nhóm diễu hành đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Một người mới nhập cư từ Trung Quốc nói, Pháp Luân Công đang cứu nhân loại. Hàng ngày, hơn 100.000 người qua lại trung tâm thành phố Flushing khiến nơi đây trở thành khu vực nhộn nhịp nhất New York chỉ sau quảng trường thời đại. Nhiều khách du lịch đến đây mua sắm mỗi ngày. Flushing chật kín khán giả vào ngày diễu hành. Ước tính có hàng chục nghìn người đã xem thông điệp của các học viên Pháp Luân Công trong sự kiện. Các nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp có phần giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm. Có các tình nguyện viên từ Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn nhạc Thiên Cua, xe diễu hành trang trí đẹp mắt, màn biểu diễn múa rồng và sư tử, cờ và biểu ngữ bắt mắt, nhóm múa hoa sen và đội chống lưng Trung Quốc. Ông La Kiệt Quan, người nhập cư từ Đài Loan, chia sẻ, đoàn diễu hành Pháp Luân Công tráng lệ và đẹp nhất, các học viên rất tốt bụng. Tôi lấy tờ giới thiệu của họ khi đi ngang qua điểm giảng chân tướng ở Flushing. Họ bảo mọi người cách phòng tránh virus COVID. Thật vậy, các học viên Pháp Luân Công đang cứu người. Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể làm cho thế giới này hòa bình hơn và giúp mọi người sống hạnh phúc. Chúng tôi ủng hộ họ. Ông Vương Vĩnh Hồng, người nhập cư từ Trung Quốc, bày tỏ quan điểm. Tinh thần của các học viên Pháp Luân Công thật đáng tuyên dương. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang cố gắng cầm cự đến hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn còn nhiều người đang nằm dưới sự kiểm soát tà ác của nó. Tôi thấy họ thật đáng thương. Rất ít người ở Trung Quốc có thể tiếp cận thông tin từ nước ngoài. Tôi vừa gửi video ghi hình cuộc diễu hành về Trung Quốc. Ông Peter Trương đến từ Pennsylvania đang thăm bạn bè ở Flushing chia sẻ, nhờ có Pháp Luân Công mà người dân Trung Quốc đang có những bước tiến và thức tỉnh. Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể đoàn kết tất cả các lực lượng chân chính và người Trung Quốc trên toàn thế giới, đánh thức lương tâm và mang lại cho mọi người ý thức về công lý là một kỳ tích không dễ đạt được. Tin tức thứ tư, các học viên tham dự lễ hội mừng Tết của người Việt Nam và lễ hội ẩm thực châu Á ở Nam Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham dự lễ hội mừng Tết cổ truyền của người Việt Nam tại Adelaide vào trung tuần tháng 1 năm 2023. Rất nhiều người đã đến dự sự kiện và bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhóm người Việt Nam này cũng đã tổ chức lễ hội ẩm thực đường phố châu Á thường niên lần thứ nhất tại Adelaide, Úc hồi giữa tháng 12 năm 2022. Các học viên đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn các tiết mục múa. Trong cả hai sự kiện, nhiều người đã đặt câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên đã phát tờ rơi và tặng hoa sen. Một số người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra sự kiện, trong khi những người khác ghi lại địa điểm và thời gian của các điểm luyện công địa phương và nhận thông tin về các video hướng dẫn luyện công miễn phí trên trang web falundafa.org. Ông Hùng, một người Việt Nam, đã đưa gia đình đến thăm quầy thông tin của các học viên tại sự kiện mừng Tết cổ truyền. Ông đã ký tên thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Ông cho biết, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn cưỡng bức thu hành nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp là rất tà ác. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc ngay lập tức. Ông Hùng nói rằng, ông đã từng nhìn thấy các học viên nâng cao nhận thức ở trung tâm thành phố Adelaide và khu phố Tàu. Ông cho hay, các học viên trông rất bình hòa. Ông chúc sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp một năm mới vui vẻ. Ông Teju đến từ Afghanistan cho biết, chân thiện nhẫn là nguyên lý cơ bản nhất của nhân loại. Các học viên đã dựng một gian hàng tại lễ hội ẩm thực châu Á vào giữa tháng 12 năm 2022. Gian hàng thực sự bắt mắt, phù hợp với chủ đề quần đảo Bali và thu hút sự chú ý của nhiều khách tham dự. Các tiết mục múa của các học viên đã được ban tổ chức và khán giả khen ngợi. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một người phụ nữ qua đời chỉ vài ngày sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não. Bà thông minh, vô cùng tiều tụy và nói năng khó khăn tại thời điểm bà được trả tự do sau 8 tháng bị giam giữ tại trung tâm tẩy não vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, chỉ 6 ngày sau khi được gia đình đón về nhà. Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt để giám sát cuộc bức hại, đã dựng lên các trung tâm tẩy não trên toàn quốc để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Dưới vỏ bọc là trung tâm giáo dục pháp luật và trung tâm chăm sóc, các trung tâm tẩy não này hoạt động như những hắc lao, nơi các học viên Pháp Luân Công có thể bị giam giữ vô thời hạn và phải chịu mọi hình thức tra tấn cả về thể xác, thao túng tinh thần, cưỡng chế dùng thuốc hướng thần không tự nguyện. Tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, chính quyền đã thành lập 10 trung tâm tẩy não mới kể từ năm 2021 như một phần của chiến dịch xóa sổ, nhắm vào tất cả các học viên có tên trong danh sách đen của chính phủ nhằm cưỡng chế họ từ bỏ Pháp Luân Công. 7 học viên gồm bà Đường Việt Nam, bà Lý Minh, bà Tông Minh, bà Đinh, bà Lâm, bà Thiệu và bà Dư đã bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2022 ở gần một siêu thị. Hầu hết họ đều ngoài 60 và ngoài 70 tuổi, riêng bà Thiệu đã ngoài 80 tuổi. Theo lời một nhân chứng, một học viên đã bị ghì chặt trên sàn nhà và sau đó bị 4 cảnh sát bắt giữ. Những người khác đã bị bắt sau khi bị trình báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở khu phố gần đó. Tất cả họ đều bị đưa đến trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan vào ngày hôm sau. Khi nhân viên trung tâm tẩy não gọi gia đình bà Tông đến đón vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, bà đã đang ở bên bờ vực sinh tử. Người bà chỉ còn da bọc xương, tóc bà đã ngả bạc và nói năng khó khăn. Gia đình đã đưa bà đến bệnh viện vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhưng bác sĩ đã từ chối chữa trị cho bà. Vài giờ sau, bà đã chút hơi thở cuối cùng ở trong bệnh viện. Đây ít nhất là lần thứ hai bà Tông bị giam trong trung tâm tẩy não này. Trước đó, Tòa án quận Kiều Khẩu đã kết án bà 4 năm tù giam và thụ án trong nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc. Lính canh còng tay bà ra sau lưng và treo bà lên khung cửa. Họ không tháo còng tay cho bà ngay cả khi bà dùng bữa hoặc đi vệ sinh. Ngoài ra, họ còn cấm bà ngủ. Đợt tra tấn này kéo dài 15 ngày và bà đã 3 lần bị tra tấn như vậy. Hậu quả là chân của bà bị mưng lên và chảy mủ. Một tù nhân tên Trương Bảo Hương từng bắt kiến bỏ vào quần áo của bà Tông. Đồng thời, họ còn dội nước lạnh lên người bà. Nhiều lần lính canh còn xì khí độc vào trong phòng bà, khiến bà bị ảo giác và mất trí nhớ nghiêm trọng. Bà Tông đã từng tuyệt thực trong 8 ngày để phản đối bức hại. Lính canh đã bức thực, đánh đập và lăng mạ bà. Một tù nhân đã cố bức thực bà bằng phân lợn nhưng bị một tù nhân khác ngăn lại. Bà chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Phát tại Trung Quốc, ngôi nhà của tôi được bảo vệ khỏi bị ngập nước. Tòa nhà nơi chúng tôi ở đã trải qua một mùa đông vô cùng lạnh lẽo vào năm 2020. Các đường ống nước trên tầng 4 khu chung cư của chúng tôi bị vỡ và nước chảy lênh láng khắp nơi trong tòa nhà. Một người phụ nữ sống ở căn hộ bên cạnh đã đến nhà tôi xem có bị nước tràn vào nhà không, nhưng cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy căn hộ của tôi vẫn khô ráo, chỉ có hai vết bẩn nhỏ trên tường và một ít nước đọng dưới tủ quần áo. Trong tâm tôi biết rằng đây chính là thể hiện sự thần kỳ của Đại Pháp và sự từ bi bảo hộ của sư phụ đối với đệ tử. Một trường hợp khác xảy ra vào mùa hè năm ngoái, một ngôi nhà khác của chúng tôi nằm trong khu vực bị trận bão lớn quét qua vào ban đêm. Nhà của người hàng xóm kế bên bị ngập nặng do mưa lớn và cống bị tắc vì đang làm đường. Hai mẹ con người hàng xóm đã không được ngủ cả đêm vì phải túc trực để tát nước. Con gái tôi đã vội vàng trở về nhà vào sáng sớm hôm sau. Vừa về đến nhà, cháu đã lo lắng hỏi tôi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Cả đêm qua con không ngủ được vì lo sân sau nhà mình bị ngập nước. Nhưng khi tôi kiểm tra thì sân sau ngôi nhà không hề bị ngập. Tôi hiểu sâu sắc rằng sư phụ từ bi đã bảo hộ đệ tử. Sư phụ thời thời khắc khắc đều đang quan tâm chăm lo cho đệ tử. Không lâu sau đó, khu nhà của chúng tôi bị chính quyền đưa vào danh sách phải phá dỡ. Hai ngôi nhà ở kế bên cũng có gác xép giống như ngôi nhà của tôi. Họ đã sử dụng các mối quan hệ quen biết của mình để được tính phần diện tích gác xép và tổng diện tích nhà đền bù. Còn tôi thì không làm như vậy, nên không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho phần diện tích gác xép. Mặc dù tôi nói mình sẽ không tranh giành để nhận tiền đền bù cho phần không gian gác xép, nhưng kỳ thực, trong tâm vẫn bất bình, không phóng hạ xuống được và cảm thấy bị đối xử bất công. Tôi bắt đầu hướng nội và phát hiện tâm lợi ích của bản thân vẫn chưa hoàn toàn phóng hạ. Tôi vẫn còn chấp trước về lợi ích giống như người thường, vẫn muốn được tính toán thêm phần không gian khi phá dỡ căn nhà như người thường. Sau đó, hàng xóm đã tìm đến tôi và khuyên tôi nên đến văn phòng phụ trách phá dỡ nhà ở để hỏi vì sao phần gác xép của nhà tôi không được tính đền bù. Lúc đó, tôi đã thản nhiên đáp lại rằng tôi là một người tu luyện Pháp Luân Công, tu luyện chiều theo, chân thiện nhẫn. Về phương diện lợi ích cá nhân sẽ không tranh giành với người khác. Nếu tôi còn đấu tranh với người khác thì sao có thể là một người tu luyện được. Tôi cần phải chiều theo pháp của sư phụ, buông bỏ chấp trước và tư lợi và coi đây là cơ hội để đề cao tâm tính. Chỉ có chân tu, thực tu mới có thể đề cao tầng thứ và tăng công của chính mình. Vào giai đoạn tối hậu của chính pháp, tôi sẽ cố gắng học pháp thật tốt. Gặp sự việc thì hướng nội tìm, hướng nội tu, trừ bỏ các chủng nhân tâm, đặc biệt là tâm an dật, nghi tâm, tâm oán hận, vân vân, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người và viên mãn theo sư phụ trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.